18y.net giới thiệu câu chuyện 4 thằng đè vợ bạn ra đụ. Bạn đang đọc phần 5 của truyện sex. Thùy Dương nghe toàn kể mà Thùy Dương bật cười. Lý do vớ vẩn vậy mà mấy ông này cũng nghĩ ra. Không biết lời lẽ vô lý đó đã dụ được bao nhiêu cô mẫu ảnh. Sau khi làm mẫu ảnh, còn phải cho nhiếp ảnh ra gần gũi với tác phẩm của mình. Thùy Dương cười lắc đầu liên tục. Sao em cười? Em không tin. Toàn ngạc nhiên khi Thùy Dương cười ngặt nghẽo. Em tin chứ. Em không những tin mà còn tận mắt chứng kiến nhiếp ảnh gia các anh giao lưu cùng hai em mẫu ảnh nữa cơ. Thùy Dương nói nhỏ. Em sao em biết được? Toàn há hốc miệng. Em không hỏi. Không phải em không biết anh giao lưu như thế nào, em còn xem rõ từ đầu tới cuối. Thùy Dương gằn giọng. Mắt nhìn thẳng mắt chồng, anh xin lỗi, trời ơi, anh không muốn đâu, nhưng không hiểu sao lúc đó anh lại như vậy, chắc do anh say quá. Toàn rối rít giải thích với vợ. Lúc này, do cả hai nói chuyện nên vợ chồng Dương đã tụt lại đi bộ cuối hàng, mọi người vẫn xăm xăm đi phía trước không nghe thấy gì. Thùy Dương giơ tay lên che miệng chồng lại, đầu lắc nhẹ. Em không yêu cầu anh giải thích, em không ghen đâu, nhưng em rất bực mình vì anh giấu giếm em chờ anh kể cho em nghe từ hôm qua đến giờ, vậy mà, anh làm em thất vọng, đó, Thùy Dương nói, tim thế toàn như thắt lại, anh đau đớn nuốt từng câu nói của vợ, anh không bao giờ muốn làm nàng buồn, vì anh yêu nàng còn hơn cả bản thân mình, nhưng anh đã sai, thật sự sai. Giữa hai người bọn họ chưa bao giờ giấu nhau bất cứ điều gì, thậm chí những ham muốn hừng hực của nàng cũng thổ lộ cho anh nghe, và anh tin nàng không làm điều gì sau lưng mà anh không biết. Thùy Dương cảm thấy dày vò toàn bao nhiêu đó đã đủ, bản thân nàng cũng có những chuyện nhỏ không dám nói với anh, nhưng ai biểu nàng là người nắm đằng cắn kia chứ. Anh làm chồng thì phải chịu thua thiệt chút chứ. Em quyết định rồi. Thùy Dương nói. Mặt nàng lạnh băng. Trong ánh mắt van xin của chồng. Tối nay em sẽ tham gia buổi tiệc bãi biển chung với mọi người. Tham gia từ đầu đến cuối. Anh không cản được em đâu. Thế toàn thở phào. Đầu anh toát mồ hôi lạnh. Kết quả đơn giản vậy sao? Anh chỉ sợ kết quả còn xấu hơn nhiều. Xấu tới mức anh không dám nghĩ đến, nhưng ok thôi, mà em muốn toàn chợt nghĩ đến tiêu chí của buổi tiệc. Phải, những gì anh đang suy nghĩ trong đầu đều đúng, em sẽ không bỏ qua bất cứ tiết mục nào, anh không muốn tham gia, anh có thể ngủ ở nhà được, thế là phải cứng. Thùy Dương nghĩ, anh tham gia chứ toàn ấp úng, có thằng ngu mới bỏ vợ đi đến đó một mình, thế là hiệp định giữa vợ chồng thế toàn Thùy Dương đã ký kết. Tim Thùy Dương đập thật nhanh, người nàng nóng lên, ngọn lửa hoang dại trong người nàng đã nguội lạnh bao lâu chợt bùng cháy lên mãnh liệt. Mọi người trong nhóm sững sốt khi thế toàn tuyên bố, tối nay cả hai vợ chồng anh tham gia. Cả Trúc và Ngân cũng nhìn anh, rồi nhìn qua Phúc Ái Ngại, họ không muốn bị soi mói đánh giá bởi một người đàn bà ngoại cuộc chơi. Mày nghĩ sao vậy? Tao nói mày đừng nói cho Thùy Dương biết mà. Nó không thích hợp với vụ này đâu. Phúc nói với Toàn, em xin lỗi, em bị bức cung, không thể không khai, anh yên tâm đi, nàng không sao đâu. Toàn biện bạch. Thế Toàn thầm nghĩ nếu Phúc biết được Thùy Dương đóng vai chính trong bữa tiệc tân gia thác loạn tại nhà mình thì anh đã không nghĩ như vậy. Thật sự với bề ngoài và biểu hiện thánh thiện của Thùy Dương thường ngày, không ai có thể liên kết với hình ảnh một Thùy Dương mãnh liệt hoang dại mà anh biết. Toàn tự hỏi mình yêu Thùy Dương nào. Có lẽ là cả hai, vì tình cảm của anh dành cho nàng càng ngày càng mãnh liệt, không hề suy giảm dù chỉ một chút. Mày xác định? Phúc xác nhận lại một lần nữa. Ừ, Toàn chắc chắn. Hay thôi được, nhưng nếu nửa chừng nàng không thích, mày nên dẫn nàng tránh đi. Tao không muốn vì biểu hiện của Thùy Dương mà ảnh hưởng đến buổi giao lưu của mọi người. Mày hiểu anh không? Phúc thòng thêm câu cuối, anh yên tâm, vợ em rất biết, Điều mà nàng cũng đã biết chi tiết buổi giao lưu là gì, nàng không bị sốc đâu, anh đừng lo. Đúng 18 giờ hôm đó, chiếc ghe chở mọi người quay lại hòn đảo không người. Hôm qua đoàn đã đến chụp hình, lần này có tới 3 chiếc thúng bị kéo theo sau ghe nên giai đoạn đổ bộ lên đảo khá dễ dàng và suôn sẻ. Hành trang sách theo có đầy đủ, từ lều ngủ, bạt trải cho đến củi lửa, bia rượu, đồ ăn và cả một chiếc cassette to chạy pin. Khâu chuẩn bị hậu cần phúc là tuyệt đối chu đáo. Sau khi hỗ trợ căng lều và đốt một đống lửa trại to, nhân bị phúc đuổi về, không quên dặn dò sáng sớm mai rước họ, trời còn ánh sáng mờ mờ của buổi hoàng hôn, cánh đàn ông bắt đầu nướng hải sản, chuẩn bị đồ ăn. Trúc và Ngân nhàm chán ngồi không yên được một chỗ, hai cô khẽ nhìn Thùy Dương đối diện bên đống lửa, thầm ghen tị với ánh mắt trong veo và vẻ đẹp thánh thiện của nàng. Hai cô chợt nói nhỏ với nhau, rồi che miệng cười thích thú. Họ lập ra kế hoạch quyết làm cho Thùy Dương ngượng ngùng mà rút lui. Trúc và Ngân đứng lên, cởi áo quần ra, không chừa một mảnh vải che thân, chạy ào xuống biển té nước nhau, ôm nhau cười đùa hồn nhiên bất chấp cánh đàn ông đang nhìn đờ đẫn. Phải biết là hôm nay không phải buổi chụp hình, không hề có không khí làm việc nghiêm túc, mà là buổi tối cuối cùng buông thả nên cảm giác của mọi người khác hẳn khi nhìn Trúc và Ngân khỏa thân nô đùa. Cánh đàn ông bắt đầu nhộn nhạo, Thanh cởi phăng quần áo nhào xuống. Anh cũng không ngại Thùy Dương đang ngồi nhìn, dù gì cũng là vợ bạn, muốn cũng không ăn được. Thùy Dương như không thấy gì, khuôn mặt nàng phản chiếu ánh sáng từ ngọn lửa trại, lúc sáng lúc mờ. Thùy Dương thấy Toàn vẫn đứng yên bên đống lửa nướng tôm, nhưng ánh mắt anh vẫn lén nhìn theo tiếng cười đùa dưới nước. Bây giờ tới trọng, hắn cũng học Thanh cởi luôn cả quần trong. Nhưng lúc cởi quần hắn như cố ý quay về phía Thùy Dương, mắt hắn liếc nhìn xem biểu hiện của nàng. Thùy Dương biết trọng đang thăm dò mình, nàng dĩ nhiên không khách sáo, nhìn chằm chằm vào Dương vật đang nửa cương cứng của hắn. Trọng đứng thẳng lên như tự hào trước kích cỡ Dương vật mình, nhìn Thùy Dương với ánh mắt khiêu khích trước khi lao xuống biển. Dù không muốn nhưng Thùy Dương cũng phải thừa nhận dương vật của Trọng khá lớn so với chiều cao không mấy ấn tượng của anh. Bất chợt Thùy Dương nhìn con tôm hùm xiên que đang nướng trên tay chồng, đã bị cháy đen một mặt, nàng thở dài, đến bên chồng, nàng giành lấy con tôm kết quăng xuống đất, tay với một con khác hướng về ngọn lửa xoay xoay. Toàn giật mình quay qua, ý thức được sự lơ đễnh của anh đã bị vợ phát hiện, anh xấu hổ đỏ mặt, đang định giải thích thì nàng đã nói, anh xuống bơi đi, em nướng cho. Tiếng nàng thật nhẹ, không, anh ở đây, em xuống đi. Thế Toàn trả lời theo phản xạ, Thùy Dương tay vẫn xoay xoay con tôm tắm trong ngọn lửa. Thùy Dương chợt mỉm cười, ánh mắt nàng nhìn chồng có một tia cười đùa. Thế Toàn chợt cảm thấy người mình nóng lên, ánh mắt này quen, rất quen, cách đây không lâu anh đã thấy trong mắt Thùy Dương có biểu hiện như vậy, do anh nói đó nha. Thùy Dương chớp lấy cơ hội, không cho anh kịp nói gì, nàng dửng dưng đứng bên lửa trại, tay mở khóa kéo bên hông của chiếc váy. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài vải rũ, chiếc váy bị buông rơi xuống chân. Thân thể hoàn mỹ của Thùy Dương được che đậy bởi một bộ bikini siêu nhỏ, màu xanh biển. Bộ bikini của nàng chỉ có 3 mảnh nhỏ, mỗi mảnh bằng 3 ngón tay. Cơ thể nàng gần như phơi ra, lấp loáng dưới ánh lửa bập bùng. Mọi người sững sờ, há hốc miệng, ngay cả hai cô gái đang đùa nghịch dưới nước cũng ngừng lại, nhìn Thùy Dương với ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Thân thể của Thùy Dương lồ lộ soi rõ từng đường nét bên ngọn lửa, bộ ngực nàng kiêu hãnh dương cao tràn qua hai bên chiếc áo nhỏ, hai chiếc núm u lên rõ ràng dưới mảnh vải mỏng manh, bụng nàng phẳng lì với chiếc rốn nhỏ, giữa hai chân nàng kẹp chặt một mảnh tam giác bé tí. chỉ đủ che phần mà đòi hỏi mọi người phải tưởng tượng thêm. Thùy Dương như cố tình, chân hất cái váy vừa cởi ra xa, nàng xoay ngang người, choàng tay qua cổ Thế Toàn đang đứng như trời trồng. Môi nàng áp lên môi anh thật nhẹ, em đi tắm biển nhé. Phần da thịt trắng hồng sau lưng Thùy Dương lúc này đưa về phía những khán giả dưới biển, mông của nàng hoàn toàn không che đậy, chỉ có một sợi dây chữ T mỏng manh chạy ngang eo và mất hút trong khe mông. Thùy Dương không khỏa thân như mọt người, nhưng ba mảnh bikini nhỏ bé của nàng còn hơn cả liều thuốc kích thích cực mạnh. Tiếng trọng bắt đầu hô hào dưới nước, hắn huýt sáo mút chuột in ỏi, mọi người bắt đầu hò reo theo, tiếng hò reo ủng hộ Thùy Dương vang lên cả hòn đảo. Trúc và Ngân khó chịu trong lòng, hai nàng tự động lùi lại, ý thức được mình không còn là diễn viên chính đêm nay. Thế Toàn thở dài, trò chơi lại bắt đầu rồi. Thùy Dương mỉm cười nhẹ, nàng bước đi nhẹ nhàng xuống biển. Dấu chân nàng lưu lại thật mờ nhạt trên cát. Trọng và Thanh vô thức tránh qua hai bên như nhường đường cho Thùy Dương vào giữa hai người. Thùy Dương từng bước hướng về Trọng và Thanh. Nước biển dâng lên ngang ngực nàng, thấm nhẹ lên hai mảnh vải che ngực phía trước. Khi lướt qua Trọng và Thanh, hai tay nàng dưới nước không ai nhìn thấy. Bất chợt hướng ra ngoài nhéo hai cái mông trần của hai anh, cả hai dựng lên, giật mình nhìn Thùy Dương chân chối, rồi hai người nhìn nhau như hiệp nghị ngấm bằng ánh mắt. Trọng và Thanh cùng lao đến té nước lên người Thùy Dương, tiếng nàng cười nắc nẻ, tấn công lại, né tránh có lệ. Thanh và Trọng vẫn e ngại, Toàn đang đứng bên đống lửa trại, nhìn chằm chằm về đây. Nhưng hai anh càng e ngại, Thùy Dương lại càng làm tới. Trước mặt hai người nàng ngã ngửa ra sau như thả nổi, hai chân dang rộng đưa vùng thịt mu nổi cộm dưới lớp quần bikini mỏng. Có thể thấy rõ khe hàn xuống giữa 2 mét về phía hai anh. Trọng Thanh sững người, cuốn họng khô rát, vô thức nuốt nước miếng. Bất chợt cảm thấy Dương vật mình bị đau nhói vì bị Thùy Dương lấy hai ngón của hai bàn chân Dương ra dưới nước, cùng lúc kẹp lấy, hai anh cùng lúc gầm lên, bất chấp Toàn đang trừng mắt nhìn, cùng lao đến ôm chầm lấy cơ thể tròn trịa trước mắt. Thùy Dương hét lên, đừng mà, đừng mà, tiếng Thùy Dương vang vọng lên trong đêm, dưới ánh lửa bập bùng. Toàn chỉ thấy vóc dáng vợ mình tránh né lùi ra xa, trước mặt nàng là hai chiếc lưng trần hì hục lao đến. Toàn quăng que nướng, định lao đến bên nàng, thì chợt một bóng người lả lướt chặn trước người anh. Trúc tự lúc nào đã lên bờ, trần truồng tiến đến ôm chầm lấy Toàn, lưỡi nàng liếm nhẹ trên ngực chàng, môi mở ra mút lấy núm vú chàng. Toàn dùng mình, tay dở lên định đẩy nàng ra, thì hai cánh tay khác ôm choàng lấy anh từ phía sau. Tấm lưng trần của Toàn có thể cảm nhận bộ ngực của Ngân đang đè ép chà sát lên lưng mình. Trúc phía trước quỳ xuống, tay chộp vào cục u to đang nổi lên trong quần Toàn, hai bàn tay nhỏ bé của nàng vuốt dọc nó, miệng suýt xoa thích thú. Ba người còn lại trên bờ nhìn cảnh Toàn thoáng ngần ngừ, phút chốc quyết định, không ai bảo ai đều tuột quần lao xuống nước. Khi Phương, chú Đào và Phúc nửa bơi, nửa chạy tới gần ba người Thùy Dương thì bị thu hút với trò chơi của ba người. Thùy Dương ngồi trên vai Thanh, hai chiếc đùi non cặp chặt cổ anh, hai cánh tay nàng xua xua phía sau chống đỡ hai bàn tay tấn công mông nàng của Trọng. Miệng nàng không ngừng kêu lên oái oái hối thúc Thanh cố gắng chạy nhanh. Phúc, Phương và chú Đào đứng nhìn ba người chơi mà hâm mộ, nhưng chần chừ chưa biết mở miệng thế nào. Thùy Dương xoay người nhìn lên bờ, Toàn đang nhìn nàng. Dù xa và tối như vậy, hai ánh mắt vẫn tìm thấy nhau. Lúc này Trúc đã kéo quần Toàn xuống, tay ngắm lấy dương vật anh, sụp liên tục. Bất chợt Thùy Dương ngoắc tay, ba người mới tới. Ba người họ mắt sáng rỡ nhào đến bên nàng. Em muốn chơi một trò khác, các anh tham gia chứ? Thùy Dương cố tình không gọi chú Đào là chú, anh ủng hộ hai tay, ok liền. Người đẹp muốn trò nào đây? Đây là trò chơi em hay chơi lúc còn bé. Mỗi khi ra biển, bọn em gọi là nạp đạn vào nòng pháo. Khi nói đến đây, Thùy Dương nhìn quanh mọi người, mắt ai cũng sáng lên khi nghe tên trò chơi. Dù không hiểu nó chơi làm sao, năm người bọn anh đứng xếp hàng, đưa tay ra như khuân một viên đạn pháo to. Khi đạn pháo trường qua tay người nào xong, phải lập tức chạy vòng ra phía trước thay phiên nhau đón nó, không cho nó rơi xuống. Viên đạn phải vận chuyển đến kia tay nàng chỉ về hòn đá phía xa nhô lên tối đen trên biển. Dĩ nhiên, em sẽ là viên đạn pháo đó. Hay hay, mọi người không thể đồng ý hơn. Trong đầu tự hỏi tại sao trò hay thế này mà lúc nhỏ mình không biết nhỉ. Họ đâu biết trò chơi này do chính Thùy Dương nghĩ ra mới một phút đồng hồ vừa rồi. Sau khi quan sát Trúc Ngân vuốt ve chồng nàng, nàng quyết tâm trả đũa. Năm người đàn ông xếp hàng ngang cách nhau ba tấc, tay đưa sẵn ra ngoan ngoãn, tim ai cũng đập nhanh, mặt đỏ bừng vì hưng phấn. Thùy Dương đứng đó ngắm nhìn họ, nàng mỉm cười, chạy nhanh lại, phóng người lao sấp người lên hai cánh tay đầu tiên của Trọng. Người nàng trơn tuột qua cánh tay đỡ của Trọng, ngực nàng vụt qua bàn tay anh. Người Thùy Dương tiếp tục lao đến những cánh tay nối tiếp. Khi không còn chớn, bàn chân nàng đạp vào bắp tay người sau lưng, người tiếp tục trượt dài về phía trước. Năm người đàn ông la hét tom trời như con nít đánh trận giả, chạy, chạy lên, nhanh lên. Thùy Dương cảm thấy người nàng nóng gian, chiếc áo bikini của nàng không nghe lời tuột qua hai bên. Đầu vú nàng trà sát lên đủ 10 bàn tay để ngửa, cảm giác bứt rứt gai gai trên đầu vú truyền đến làm cho nàng khó chịu. Nàng chỉ muốn nhét hai chiếc núm của mình vào miệng ai đó, có chiếc lưỡi thật nhắm. Khi đến hòn đá, Thùy Dương tự động tuột xuống nước, nàng khum người thấp xuống, kéo hai mảnh vải che lại đầu vú của mình. Năm tên đàn ông thở hổn hển, cười hớn hở, ánh mắt kích động nhìn Thùy Dương. Thùy Dương cảm thấy những ánh mắt đó đang hừng hực nhìn mình như hổ đói. Nàng rùng mình, em đói rồi, lên ăn thôi. Thùy Dương vừa nói vừa di chuyển về bờ biển. Năm người nhìn nhau nuối tiếc nhưng chỉ biết cười khổ, nối đuôi nàng lên bờ. Đi sau lưng Thùy Dương là một lạc thú, nhìn hai bờ mông trần trụi của nàng kẹp một sợi dây nhỏ bé. Chúng đánh qua đánh lại thật đều. Khi nàng đi lên khỏi mặt nước, Thùy Dương lên tới nơi làm Toàn giật bắn mình. Anh đẩy Trúc ra thật mạnh làm cô ngã ngửa. Trúc nhìn anh với ánh mắt hờn dỗi. Toàn vừa kéo quần vừa rối rít xin lỗi nàng. Anh đỡ Trúc lên, phủi cát trên cơ thể nàng. Trúc thì lại cố ý đưa ngực, đưa mông cho anh phủi. Ngân phía sau cười trộm, đánh mắt qua nhìn Thùy Dương. Thùy Dương thật bình thản, như không thấy bất cứ điều gì. Nàng ý thức được họ đang dùng Toàn để chọc ghen nàng, nhưng Trúc và Ngân không thấy bất cứ biểu hiện hờn ghen gì của Thùy Dương. Dù là một cái nhíu mày nhỏ, Thùy Dương bình thản lấy cái khăn choàng lớn từ trong túi xách cuốn ngang người, rồi ngồi xuống một góc bát. Tay nàng mở lon bia đưa lên miệng uống. Toàn lúc này đã trở về bên vợ, người anh đang bứt rứt vì không giải tỏa hết với Trúc, nhưng thấy vợ cũng không xa đà, anh mừng thầm, có thể nàng chỉ muốn chọc họ, hay chọc anh cho vui thôi. Còn chuyện họ có thể va chạm chút vào cơ thể nàng, anh cũng không cho là gì ghê gớm. Anh thầm an ủi mình, em đói bụng chưa, anh lấy tôm nướng cho em nhé. Toàn giả lả, dạ, anh cho em một con. Mà phải bóc vỏ em mới ăn. Thùy Dương chợt nũng nịu với chồng. Toàn bất ngờ trước biểu hiện của nàng, anh lấy một con tôm hùm, ngồi xuống bên nàng bóc vỏ. Miệng anh nói lí nhí, chuyện mới này anh không muốn đâu, nhưng họ cứ bám lấy anh. Anh định Toàn giải thích, em có hỏi anh đâu, họ muốn anh vui thôi mà. Thùy Dương nói nhẹ. Toàn nhìn vợ với ánh mắt phức tạp. Anh thở dài, Thùy Dương cảm nhận được dương vật của chồng cương cứng và nóng, chỉ vào giữa hai chân nàng. Thùy Dương vòng tay ra sau, nàng kéo dây áo bikini. Khi gút chiếc áo vừa tuột, Bộ ngực của nàng với hai chiếc núm đỏ hồng bung ra, phơi hướng về mọi người, hai bàn tay toàn choàng lấy ngực nàng, lòng bàn tay nóng ấm của anh chà nhẹ lên hai núm vú Thùy Dương. Thùy Dương hai tay cầm hai đầu dây của chiếc áo bikini, vòng qua cổ Toàn, kéo anh sát hơn tới trước, ngực nàng hoàn toàn buông thả cho hai bàn tay chồng vuốt ve, lúc này mắt của Thanh, Phương, Trọng và chú Đào đã đầy tia máu đỏ, họ ngồi đó nhấp nhỏm như không yên, ba người Phúc đang nắm thẳng xuống tấm bát, chiếc lưỡi của Phúc như tắm cho Trúc và Ngân, nó thật lợi hại. Thân thể hai nàng, lúc này đỏ hồng lên, bóng lưỡng bởi nước miếng của anh, mắt anh vẫn không quên quan sát từng động thái của Thùy Dương, Thùy Dương quay người lại, hôn anh. Tay anh vòng xuống bóp mạnh cặp mông tròn trịn của vợ, tay nàng chợt nâng chiếc áo bikini của mình lên ngang tầm mắt Toàn, cánh tay vòng ra soi đầu anh cột dây chặt lại. Toàn hơi bất ngờ vì vợ dùng áo che mắt anh, nhưng anh đang rất hứng thú, anh không quan tâm nhiều, môi anh lướt trên chiếc cổ dài, trắng ngần của vợ, tay anh không ngừng nắn bóp mông nàng. Thùy Dương ôm rút lấy anh như hòa thành một khối, miệng nàng rên nhẹ, nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú với trò chơi này, nàng thích thú khi nhìn bốn người đàn ông ngồi xung quanh mình, ánh mắt đổ lửa như muốn hiếp dâm mình. Bạn đang đọc truyện bốn thằng đè vợ bạn ra đụng nguồn web chuyên sex TV, Thùy Dương đẩy nhẹ ngược Toàn cho anh đứng thẳng người lên. Tay nàng chỉnh lại chiếc áo đang bịt mắt anh, cho nó che kín hết, nàng vuốt ve ngực anh, từ từ thấp xuống, Thùy Dương quỳ xuống trước mặt anh, mắt nàng nhìn lên, thấy cánh mũi chồng đang thở phập phồng chờ đợi, hai tay nàng nắm lưng quần cộc của anh, nhẹ nhàng kéo xuống, hơi thở xung quanh của khán giả bắt đầu nặng nề, gấp gáp hơn, Dương vật căng cứng. Đầu bóng, lưỡng, chỉa thẳng vào mặt Thùy Dương, nàng nắm nó bằng một tay, tay còn lại xoa nhẹ đùi anh, miệng nàng hé mở, đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình ra, tay nàng nâng dương vật của chồng lên cao. Lưỡi nàng, liếm dài từ gốc lên trên, mắt Thùy Dương lim dim nhìn chằm chằm Trọng, Trọng thở hỗn hển, tay hắn mất kiểm soát tự tóm lấy dương vật mình mà sục nhẹ, tâm trí Toàn cũng bay đi tận đâu. Tay anh đặt lên đầu vợ, hai đầu gối anh run rẩy. Lúc này, hai cánh tay lực lượng của Phúc chợt luồn qua hông nàng từ sau lưng, hai bàn tay tham lam tràn qua phủ lên hai bầu vú Thùy Dương. Những ngón tay xe nhẹ núm vú săng cứng của nàng, Thùy Dương bật rên lên một tiếng, tay nàng đang vuốt ve dương vật chồng, chợt ngừng lại, nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục. Toàn vẫn khoang khoái đứng đó, không hề biết Thùy Dương đang bị hai bàn tay tắc quái của Phúc sàm sỡ, nhưng nàng lại rất hợp tác. Phúc chồm người đến dùng chiếc lưỡi nhám của anh liếm dọc chiếc cổ của Thùy Dương, hai tay anh vuốt ve xoa nắn bộ ngực căng tròn của nàng, Thùy Dương mắt nàng nhắm nghiền, miệng ngậm chặt, tay đang nắm lấy dương vật chồng lỏng dần, chợt một bàn tay khác kéo tay nàng ra khỏi dương vật Toàn, dương vật anh vừa được thả ra thì lập tức miệng Ngân phủ lấy nó, Toàn rên rỉ. Anh chờ như rất lâu rồi, nhưng giờ anh đã được đền đáp, dương vật anh quá căng tức tê dần, không cảm nhận được điều gì khác nhau, Thùy Dương vẫn đang quỳ dưới đất, hai tay buông lỏng, để mặc cho Phúc vuốt ve bộ ngực của nàng, đầu nàng nghiêng qua một bên, cho phép chiếc lưỡi của anh liếm quanh vùng cổ, rồi sang má nàng. Thùy Dương mở miệng ra đón chiếc lưỡi điêu luyện đó vào miệng mình, Phúc đỡ Thùy Dương nằm xuống đất, môi anh vẫn không rời miệng nàng, rồi anh hôn xuống cổ, lướt qua bầu ngực, anh ngậm lấy chiếc núm vú đỏ hồng của nàng, đá lưỡi xung quanh nó, da Thùy Dương đỏ rực lên, xung quanh ngực nàng nổi lên những chấm gai li ti, nàng vòng tay ôm dì lấy đầu Phúc vào ngực mình. Hai chân nàng mở ra mời gọi, bàn tay Phúc không bỏ qua cơ hội nào, nhanh chóng trượt xuống phủ lấy âm hộ ẩm ướt, nóng hừng hực của nàng, ngón tay anh miếc nhẹ dọc sợi dây quần bikini nhỏ bé. Thùy Dương oằn người rên khẽ, đang ưỡn người lên cho bàn tay Phúc dễ dàng kéo quần lót nàng xuống, chiếc lưỡi của Phúc tiếp tục chu du khắp cơ thể trần truồng của nàng. Khi lưỡi nhám của anh chui vào trong âm hộ nàng, Thùy Dương cắn cánh tay mình muốn bật máu để ngăn tiếng rên đã lên đến cuống họng. Chiếc lưỡi này sao lại hay đến vậy, nó thật dài. Như có mắt luôn lách xoay tròn điêu luyện trong người nàng. Giờ đây Thùy Dương nằm giữa chiếc bát oằn người lên, hai đùi kẹp chặt đầu Phúc. Một tay nàng nắm tóc anh, dí đầu anh sát hơn vào âm hộ nàng. Cánh tay kia nàng che ngang miệng, phía dưới Phúc xoay ngang. Dương vật anh được Trúc chăm sóc tận tình, say mê. Lúc này bốn người đàn ông kia không còn gì giữ gì nữa, họ lao vào, vồ lấy cơ thể hừng hực của Thùy Dương đang ưỡn lên mời gọi, môi nàng bị trọng, ngấu nghiến tham lam, mỗi bên vú là Phương và Thanh. Riêng chú Đào chạy qua chạy lại, không biết chui vào đâu, đành lấy một bàn tay Thùy Dương nắm lấy dương vật nửa cương nửa xìu của mình, cơ thể Thùy Dương như tan vào không khí. Nàng hoàn toàn buông thả, người nàng thở gấp, hạ thể nóng lên, dồn nén, bất chợt nàng gồng mình lên, miệng nàng không kềm chế bật rên lớn, người cong lên, chân giang ra hết cỡ, tay nàng đè nghiến đầu Phúc vào âm hộ mình, Phúc ngậm nuốt hết chất dịch tuôn trào ra từ cơ thể Thùy Dương, nàng đã đạt cao trào lần đầu tiên trong đêm, Thùy Dương thở hỗn hển, nhìn quanh mình. Toàn mùi đàn ông, mùi mồ hôi nhễ nhại, những thân thể trần truồng với hơi thở gấp gáp đang cuốn lấy nàng. Thùy Dương quay sang nhìn sang chồng, thế toàn đang nằm dưới cát, ngân không ngừng sàn mông. Nuốt dương vật anh ra vào, cô như có thỏa hiệp với mọi người để đóng thế thân cho Thùy Dương. Cô ngậm chặt miệng, không rên rỉ một tiếng nào, toàn đang trong cơn hưng phấn. Bất chợt anh nghe tiếng rên lớn của vợ, nhưng không phải trên người anh mà là ở bên cạnh. Anh biết có điều không đúng, anh kéo chiếc áo nhỏ che mắt nhìn sang, anh bắt gặp gương mặt Thùy Dương đỏ bừng nhìn anh, miệng vẫn thở hỗn hển. Rõ ràng nàng mới đạt cực khoái, trên cơ thể nàng Thanh Phương đang mút chặt hai vú. Hai tay nàng hai bên đang sục cho chú Đào và Trọng Phúc ôm cặp đùi Thùy Dương đưa dương vật ra vào đều đều âm hộ của nàng. Thùy Dương nhìn chồng, ánh mắt nàng áy náy. Mắt nàng cố gắng tiếp tục nhìn anh, nhưng cảm giác của cơ thể nàng lại tiếp tục dâng trào. Nàng nhắm mắt lại, đầu lắc qua lại, miệng mở ra rên rỉ. Lúc này Trọng không còn để ý gì xung quanh nữa. Hắn chồm lên, nhét dương vật căng cứng dị nước của mình vào miệng Thùy Dương. Thùy Dương như tìm được nguồn nước giữa sa mạc, nàng ngậm chặt lấy nó, mút say mê toàn hừng hực nóng. Nhìn vợ trong lúc này làm anh như điên tiết lên, anh bật dậy, đè ngân sấp xuống đất, tay vòng xuống bụng dưới của nàng kéo mông nàng đưa lên cao, tay kia anh đè sát khuôn mặt ngân xuống cát. Ngân đang ngơ ngác thì một vật cứng và nóng lấp đầy âm hộ nàng, không còn một khoảng trống, nàng cảm thấy hai mép âm hộ mình bị nông căng hết cỡ, nàng rên to lên, toàn nhìn sang Thùy Dương. Anh thúc mạnh dương vật của mình, anh dùng hết sức bình sinh phát tiết vào người Ngân, Phúc lúc này gầm lên, hắn nhấp thật gấp như tranh thủ tối đa. Một dòng tinh nóng bắn xối xả vào người Thùy Dương, Phúc còn nuối tiếc nhấp thêm vài lần nữa, làm dòng tinh trào ngược ra ngoài mép âm hộ nàng. Dương vật Phúc vừa rút ra, thì âm hộ của nàng được chám kín ngay lập tức bằng dương vật ngoại cỡ của Phương. Thùy Dương há hốc cả miệng theo những cú thúc của anh, nàng như mất phương hướng. Chơi với theo những cú thúc của anh, khi đầu dương vật của Phương trong âm hộ nàng nóng lên, giật giật phóng tinh, Thùy Dương cũng rên xiết, chân nàng co quắp lại kẹp chặt mông Phương. Nàng ra cùng anh, cơ thể nàng dã rời, hai mắt nhắm chặt như muốn thiếp đi, có ai đó tiếp tục giở chân nàng ra, chồm lên bú mút, vò cặp vú đã đỏ rực vì bị giày vò của nàng. Thùy Dương nhăn hàng lông mày, nàng vung tay đẩy người đó ra, hai chân nàng khép lại, mắt vẫn không mở lên, giọng nàng thật nhỏ, em không muốn nữa, em xin lỗi. Người đó như chần chừ hậm hực, hai bàn tay hắn cố vớt vát vuốt ve bộ ngực nàng, nhưng nhìn biểu hiện im lặng không phản ứng của nàng, hắn cũng không dám ép buộc nàng. Từ từ những bàn tay cũng rời xa cơ thể Thùy Dương. Tiếng rên rỉ bắt đầu chuyển ra bên kia tấm bát, rồi xa dần, Thùy Dương nàng nằm trên cát, cơ thể nàng không mảnh vải che thân run lên nhẹ nhẹ, hai chân khép chặt, mép âm hộ nàng hồng lên, hai bầu vú nàng phập phồng thở nhẹ, nàng nghe tiếng rên to của Toàn, nàng mỉm cười ngủ thiếp đi, sáng sớm khi đống lửa cũng vừa tàn, mùi khói củi nghe cay cay trong không khí, Thùy Dương đã tỉnh dậy. Nàng ngồi lên, cơ thể trần truồng của nàng được đắp ngang bằng chiếc khăn tắm, Toàn nằm kế bên, thở đều đều, mọi người còn ngủ say với đủ mọi tư thế, các cơ thể còn cuốn lấy nhau, gác lên nhau. Trên cơ thể trần truồng của Ngân và Trúc vươn vãi tinh trùng, bết cả vào tóc, Ngân nằm sấp, hai chân còn mở rộng, đúng vị trí hôm qua lần cuối Thùy Dương thấy nàng và Toàn. Nàng mỉm cười thầm nghĩ, cuối cùng Toàn đã khuất phục được con ngựa hoang này. Nàng nhìn thấy một chiếc tàu neo gần đảo, nhân đang chèo chiếc thúng về phía bờ. Thùy Dương lúng túng, nàng vơ lấy cái khăn choàng dưới đất, nàng không muốn một người đàn ông xa lạ thấy cơ thể của mình. Thùy Dương đứng đó chờ anh, nhân vừa kéo chiếc thuyền thúng lên bờ, anh quay lại nhìn quanh, há hốc cả miệng, một bãi chiến trường ngổn ngang, cơ thể trần truồng của đàn ông phụ nữ cuốn lấy nhau chưa rời. Khi anh nhìn thấy Thùy Dương cuốn chiếc khăn tắm nhỏ bé đang nhìn mình mỉm cười, anh run động còn hơn những cơ thể trần truồng kia. Anh có nước sạch chứ, tôi muốn tắm, Thùy Dương nói nhẹ như không nhận ra ánh mắt hừng hực của nhân. A hát, nhân giật mình, ngượng ngùng đỏ mặt. Có chứ, tối qua có mang lên hai can nước mà, vừa nói anh vừa lầm lũi bước nhanh về hàng dương sau lưng Thùy Dương, khi đi lướt qua người nàng, anh không dám nhìn lên, nhưng nhân có thể ngửi mùi hương rất lạ mà cũng khá quen thuộc, nó làm người anh nóng lên, trong mắt anh, Thùy Dương đẹp như một thiên thần. Một thiên thần không thể bị mạo phạm bởi phàm nhân như anh. Nhân xách ra hai can nước đầy để xuống chân, mắt anh cũng không dám nhìn lên, đứng đó như chờ Thùy Dương sai khiến. Thùy Dương nhìn nhân ngượng ngùng, nàng thấy thú vị, anh chàng này sao khác hôm đó vậy nhỉ. Nàng chợt nghĩ tới một chuyện, nàng quay đầu lại nhìn Thế Toàn, anh ngủ rất say. Mọi người xung quanh cũng không khá hơn, quên cả trời đất. Tôi muốn nhờ anh xối nước cho tôi tắm, được không? Thùy Dương nói nhỏ, nhưng với nhân lời nói của nàng đầy uy lực. Được, được chứ? Nhân gật gật đầu, nhưng chợt nghĩ gì, mặt đỏ lên. Thùy Dương xoay người bước vào sâu trong rừng dương. Khi đến sau một bụi cây cao quá đầu, nàng dừng lại, quay người lại nhìn nhân. Nhân đứng sững người ở đó, hai tay nắm chặt hai can nước, Thùy Dương không nói gì, hai cánh tay nàng mở ra, chiếc khăn tắm rơi xuống, cơ thể hoàn mỹ của nàng phơi ra trước mắt nhân, bộ ngực căng tròn, hai núm vú hồng đỏ còn vài vết răng mờ nhạt, di tích của đêm qua. Nhân sững sờ, anh cứng đờ cả người, quần anh đội cao lên gần như ngay lập tức, Thùy Dương làm như không thấy gì. Nàng đưa hai cánh tay ra, mắt nhìn can nước dưới tay anh. Nhân chợt tỉnh, bước đến, mở nắp một can nước, xối nhẹ xuống hai cánh tay đang mở ra của nàng. Bàn tay Thùy Dương đón dòng nước trong vắt, vốc đó lên ngực mình, xoa đều xung quanh hai bầu vú. Nước lạnh làm đầu vú nàng săng cứng lại. Nhân đứng đó, mắt anh dại đi, Dương vật anh chỉ ngược lên dưới chiếc quần cộc độc nhất trên người. Tại sao anh làm thế? Thùy Dương chợt hỏi nhỏ, mắt nàng cũng không nhìn lên. Cô hỏi gì? Nhân lúng túng, không hiểu. Hôm đó anh mạnh dạn lắm mà. Anh dám trước mặt chồng tôi sàm sỡ dưới váy tôi, sao bây giờ ấp úng vậy? Thùy Dương nhìn anh, ánh mắt khó hiểu. Tôi có làm gì đâu, tôi không biết mà. Nhân bối rối, anh muốn tôi. Thùy Dương bước tới, ngực nàng ưỡn ra áp lên người Nhân, cảm nhận một vật cứng nóng chỏi vào giữa đùi nàng. Nhân cúi gầm đầu, người anh run rẩy. Đối với anh đây là lần đầu. Lần đầu tiên tiếp xúc với cơ thể phụ nữ gần như vậy mà lại là người phụ nữ đẹp nhất anh từng biết. Thùy Dương chờ đợi, núm vú nàng áp lên ngực anh, tay nàng vuốt ve ngực anh. Làn da anh đen sạm thật chắc và ấm áp, cơ thể anh có mùi vị của biển pha với mùi khét nắng, thật đặc biệt. Nàng nhắm mắt chờ đợi, chờ Nhân vồ vập lấy nàng, nhưng không, anh cứng đờ. Thùy Dương thở dài, nàng đứng lùi lại, không hiểu được anh chàng này, anh nhút nhát đến ngạc nhiên, nàng định xoay người đi thì, cô Dương, đừng đi, tôi không biết làm sao, nhưng tôi rất thích cô. Giọng Nhân lý nhí như trẻ em nhận lỗi. Thùy Dương thở dài, quay lại, nàng biết tại sao anh chàng này ngớ ngẩn như vậy, đây là lần đầu của anh. Với môi trường anh sống không hề có phim ảnh, văn hóa nam nữ phổ biến, anh chỉ biết anh muốn, anh thích phụ nữ, nhưng không biết phải làm gì. Thùy Dương nắm hai bàn tay của Nhân, đặt lên hai vú nàng. Tay anh run rẩy bắt đầu xoa nhẹ nhẹ thích thú, nàng kéo đầu anh xuống, đưa vú vào miệng anh, Nhân hạ miệng ra, nút chùn chụt như trẻ em bú sữa. Thùy Dương rùng mình, cảm giác thật lạ. Nhân không có cái chuyên nghiệp trải đời như những người đàn ông nàng gặp, nhưng anh có cái gì đó của thiên nhiên, bản năng cơ bản thuần túy nhất. Nhân lúc này đã rất thích thú với bầu vú của Thùy Dương, hai tay anh nắm lấy, bóp nhẹ cho nó vun lên, anh mút lấy cái đầu đỏ hồng, bên này, rồi lại bên kia. Thùy Dương nhắm mắt, tận hưởng cảm giác mới lạ này, nàng lùi lại sát tảng đá sau lưng, nàng ngồi lên, một chân gác lên bên cạnh, dạng hai chân ra hết cỡ, không để Nhân ngơ ngác, tay nàng kéo đầu anh xuống, vùi mặt anh vào âm hộ ẩm ướt của mình. Nhân hít một hơi thật sâu trong âm hộ nàng, anh thích mùi này, anh hít hà nó như đang hôn má một đứa bé sơ sinh. Thùy Dương rùng mình. Nàng tròn mắt nhìn xuống người đàn ông trẻ em đang quỳ dùng mũi hôn hít âm hộ mình. Cách này không đúng, nhưng Thùy Dương vẫn cảm thấy nóng hừng hực hạ thể. Dòng nước nhờn trong cơ thể nàng chảy ra, Nhân ngạc nhiên, thoáng chần chừ anh le lưỡi liếm, lại một giọt khác rỉ ra, anh lại liếm, Thùy Dương khẽ rên, Nhân nhìn nàng lim dim, miệng mở khẽ. Môi phát ra tiếng kêu gợi tình, anh nghĩ có lẽ nàng thích anh làm thế, thế là Nhân dùng lưỡi liếm liên tục chỉ một kiểu vết từ dưới lên trên. Thùy Dương rên rỉ, nàng không hiểu sao mình lại thích kiểu oral sex giống chó con uống sữa thế này, nhưng nó rất khác biệt. Sau một lúc, Thùy Dương nâng cằm Nhân lên, mặt và miệng anh tèm nhem nước âm dịch của nàng. Mắt anh sáng rực, miệng cười ngây ngô. Thùy Dương kéo hông anh sát vào người mình, tay mò xuống lấy ra dương vật anh ra, nó cứng ngắt đen thui như khúc than. Nàng dạng một chân ra hết cỡ, chân kia gác lên vai anh, nàng cầm đầu dương vật anh quét lên quét xuống mép âm hộ mình, nó truyền đến cảm giác thật nóng, đầu nó ướt đẫm bóng loáng, tay nàng run rẩy nhét nó vào âm hộ mình. Nhân ngây ngô, người gồng lên cứng ngắt. Thùy Dương cau mày, nàng bối rối thật sự, nàng chưa bao giờ dạy một người đàn ông làm tình. Theo suy nghĩ của nàng, những thứ họ biết thuộc về bản năng, sau nhiều chinh chiến thì sẽ có người hay kẻ dở mà thôi. Sau một lúc đắn đo, Thùy Dương chợt nảy ra sáng kiến, nàng gác luôn chân còn lại lên vai Nhân, vòng tay qua cổ anh, đu người lên. Vừa nhón người lên, dương vật của Nhân chụt tọt vào âm hộ nàng. Thùy Dương há hốc mồm, vì nàng cảm nhận của Nhân nông thật chặt thành âm đạo nàng, của anh to hơn hẳn của anh Phương. Thùy Dương nhắm mắt cảm nhận Dương Vật Anh nằm im trong người mình, nàng có cảm giác như thời mình còn con gái, mới va chạm với Toàn một vài lần, đúng là cảm giác chật chội này. Sau một phút làm quen, Thùy Dương bắt đầu nhún nhẹ người, hai cánh tay nàng đu cổ Nhân mỏi nhừ, gồng người đỏ cả lên, Nhân vòng hai tay mình bợ lấy mông nàng, cứ thế, anh nâng nàng lên nhẹ bổng. Không chút miễn cưỡng, Thùy Dương ngạc nhiên trước sức mạnh tiềm ẩn bên trong cơ thể Nhân, nhìn anh thật ốm, anh dập Dương Vật vào cửa mình nàng từng cái lại từng cái. Thùy Dương cảm thấy như chơi vơi giữa không khí, nàng thả hai tay ra, một bàn chân nàng móc lên cổ anh, ngửa người ra sau, mắt nhắm nghiền tận hưởng giây phút lạ thường này, tư thế làm tình này. Với Toàn chồng nàng là nhiệm vụ bất khả thi, dĩ nhiên anh có thể nâng nàng lên, nhưng nâng lên và làm tình ở tư thế nâng không dùng đến sức lực của người nữ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhân bắt đầu thành thục hơn với những cú thúc của mình, hơi thở anh bắt đầu gấp gáp hơn theo từng cú nhấp nhanh và dứt khoát. Thùy Dương oàn người trên không, miệng nàng rên rỉ lớn, sau vài phút âm hộ Thùy Dương bắt đầu co bóp mạnh, cơ thể nàng co giật nhẹ, miệng thở dốc, Nhân cũng không chịu nổi, phóng tinh xối xả vào người nàng, cả hai gục xuống đất, nằm lăn ra, thở hổn hển. Tiếng sóng biển rì rào, thế Toàn tỉnh lại, anh mở mắt thì bắt gặp ánh mắt của vợ trìu mến yêu thương đang nhìn mình. Thùy Dương cúi xuống hôn môi chồng, mái tóc còn ướt của nàng thơm mùi dầu gội rủ xuống má Toàn, mọi người xung quanh cũng bắt đầu tỉnh dậy, ai cũng mặt mày đỏ hồng vì nhìn tình trạng của mình. Trong cơn say, với ánh lửa bập bùng và hậu thuẫn của bóng đêm, họ có thể buông thả, đốt lên hết dục vọng của mình. Nhưng sáng hôm sau dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ minh bạch, họ không thể né tránh cảm giác hổ thẹn trong lòng. Thùy Dương giúp chồng mặc quần áo, chải tóc cho anh. Thế Toàn nhìn vợ, nàng thật đẹp, nàng mặc một chiếc váy trắng dài, khuôn mặt nàng sáng rỡ như một thiên thần. Nhìn Thùy Dương lúc này không ai có thể liên kết với hình ảnh của một trong những nhân vật chính. Đêm qua, mọi người lên xe về Sài Gòn, ai cũng nói cười tự nhiên, nhưng không hề đề cập đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Thùy Dương trong mắt họ như đẹp hơn, vẫn trong sáng thánh thiện, không hề vấn đục. Thùy Dương mỉm cười thật nhẹ nhàng, nàng nhìn qua cửa kính xe, nước biển thật trong xanh, tay nàng cầm chặt chiếc bóp tay, trong đó một chiếc thẻ nhớ nhỏ chứa đựng bí mật nhỏ chỉ riêng nàng và Phúc biết. Chiếc xe đã khuất bóng, để lại một đám bụi đường bốc lên, nhưng ánh mắt Nhân vẫn dõi theo như vẫn có thể nhìn thấy Thùy Dương. Anh thầm cảm ơn nàng, người phụ nữ đẹp nhất mà anh gặp, người phụ nữ đầu tiên của anh. Đọc tiếp phần trước.